Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
Kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Brazil.
Hơn 6,1 tỷ đồng dành cho chương trình phiên chợ không đồng cho trẻ em vùng cao và trao quà cho trẻ em khó khăn tỉnh Yên Bái.
Hà Nội thông qua nghị quyết hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng sau vụ cháy tại quận Thanh Xuân.
Phần tin thế giới có những thông tin, 19 công dân Việt Nam bị thương trong vụ cháy nổ nhà máy ở Đài Loan, Trung Quốc.
Diễn tập đoàn kết ASEAN kết thúc. Truyền tải thông điệp về lòng tin, sự đoàn kết, thống nhất và cam kết của ASEAN trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực.
Liên minh châu Âu-EU nỗ lực bảo đảm nhu cầu khí đốt của các nước thành viên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, vào sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam rời sân bay quốc tế John Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm công tác tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva. Và từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9, chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật chuyến thăm này trong các chương trình sau. Mời quý vị thính giả đón nghe.
Chiều qua, nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa 15, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động xã hội tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải. Tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng Thị Phóng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thúy Anh cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tại chương trình, gần 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái được tặng quà thông qua hình thức phát phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng một phần quà, tổng trị giá quà tặng hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 120 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trao 50 xe đạp, mỗi xe trị giá 1 triệu 750.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý, ban tổ chức còn hỗ trợ kinh phí 4 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo hai công trình gồm nhà lớp học trường mầm non Hoa Huệ, xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải và phòng nội trú cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Văn Chấn. Ban tổ chức còn hỗ trợ xây dựng hai công trình nước sạch trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em huyện Văn Chấn. Đến với trẻ em vùng cao Yên Bái, Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk hỗ trợ sữa cho 825 trẻ em tỉnh Yên Bái, kinh phí 486,3 triệu đồng. Quỹ cũng cam kết hỗ trợ sữa cho 250 trẻ em huyện Mù Cang Chải với trị giá gần 148 triệu đồng. Tổng kinh phí của chương trình phiên chợ không đồng cho trẻ em vùng cao và trao quà cho trẻ em khó khăn tỉnh Yên Bái là hơn 6,1 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 phối hợp tổ chức thực hiện chương trình. Trước đó, phiên chợ không đồng được tổ chức rất thành công tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Tiếp tục là những thông tin của thành phố. Tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Theo nghị quyết, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định 7 nội dung gồm hỗ trợ người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, hỗ trợ kinh phí cấp cứu và điều trị nạn nhân tại các cơ sở y tế, hỗ trợ tiền tạm cư, hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi có cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị, hỗ trợ đại diện thân nhân người tử vong, hỗ trợ tang lễ, hỏa táng người tử vong tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị.
Nhằm thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý cuộc họp, phòng họp thông minh không giấy và phần mềm quản lý văn bản, điều hành tập trung của thành phố. Việc tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý cuộc họp sẽ hỗ trợ tiến tới thay thế việc in văn bản giấy tại các cuộc họp. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của thành phố đã đảm bảo liên thông ba cấp chính quyền thành phố và kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, được tích hợp chữ ký số, đảm bảo an toàn, bảo mật cho việc trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong huyện và trên toàn thành phố. Từ đó, góp phần giúp huyện thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số đã đề ra.
Trên 340 đảng viên thuộc các chi bộ trong Đảng ủy Công an quận Hà Đông đã được quán triệt các nội dung trọng tâm chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và phụ lục kèm theo. Gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, theo 3 nhóm vi phạm, với tổng số 25 biểu hiện, cung cấp cách nhận biết về biểu hiện vi phạm để cán bộ, công chức tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chỉ thị 24 nêu 6 nhiệm vụ trong công tác cán bộ, trong đó có nội dung nhiệm vụ xác định rõ, chế tài kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chỉnh cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu, chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần chỉ thị. Qua đó, tạo bước chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng và toàn thể đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiếp tục đàm phán với Trung Quốc các nghị định thư về nông sản xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng gồm dưa hấu từ xuất khẩu truyền thống chuyển sang ký nghị định thư để chuyển hóa quy định, sầu riêng lạnh, ớt, dược liệu và trái cây có múi. Trung Quốc hiện là quốc gia đứng đầu nhập khẩu rau quả Việt Nam với giá trị qua 8 tháng của năm nay đạt 3,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 57,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trái cây, mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu rau quả là sầu riêng, thanh long, chuối, xoài, mít. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, nếu giải quyết được đồng bộ các vấn đề trong xuất khẩu, những mặt hàng mà Việt Nam đang đàm phán với Trung Quốc để ký nghị định thư sẽ góp phần thuận lợi trong giao thương và nâng cao kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thành phố Hà Nội đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cũng như hỗ trợ các nhà sản xuất, kinh doanh nắm bắt nhu cầu thị trường, đa dạng kênh tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, người dân có thể sản xuất nông sản chất lượng với chi phí thấp, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Đó là chìa khóa để ngành nông nghiệp thủ đô bứt phá, phát triển mạnh mẽ.
Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, một tháng cung cấp ra thị trường từ 100 đến 120 tấn rau sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Trung bình mỗi ngày, 5 tấn rau sạch được xuất xưởng tới các hệ thống siêu thị, bệnh viện và cửa hàng thực phẩm sạch. Sau 7 năm thành lập, đến nay Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn đã số hóa được 15 sản phẩm rau củ quả. Hợp tác xã cũng đã cấp 26 mã truy xuất nguồn gốc cho các hộ thành viên với diện tích tăng từ 3 hectare lên 12,8 hectare. Do minh bạch nguồn gốc xuất xứ nên các sản phẩm của hợp tác xã đã đưa vào các kênh phân phối hiện đại, được bán với giá ổn định hơn nhiều so với bán rau ở chợ thông thường. Ông Hoàng Văn Thám, giám đốc hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn cho biết.
Chuyển đổi số cho nông nghiệp là một cái hướng đi tất yếu và hợp tác xã rau quả sạch Sơn là đi đầu trong cái việc chuyển đổi số. Chúng tôi đã lắp cái hệ thống camera giám sát đồng ruộng kèm theo cái hệ thống Emitot để có điều có thể là chúng ta thăm cho nông dân. Như vậy là cập nhật thường xuyên cái điều kiện thời tiết. Và khi chúng ta có được cái hệ thống thời tiết vào cái điện thoại thông minh của mỗi thành viên xã viên, thì khi đó bà con nông dân có thể điều chỉnh lại cái thời vụ gieo, điều chỉnh lại cái việc tưới, điều chỉnh lại cái việc phân để làm sao cho nó phù hợp với thời tiết, đồng thời lại phù hợp với cây trồng, để tạo cho cái cây trồng, bây giờ gọi là dinh dưỡng cây trồng nó hợp lý nhất. Và khi đó thì cái cây trồng nó sinh trưởng trong điều kiện tốt nhất, khả năng chống kháng bệnh tốt nhất và đem lại một cái môi trường là đảm bảo cái hạn chế cái ô nhiễm môi trường nhất, và cái cuối cùng là cái thu nhập của người nông dân được tăng lên, cái điều kiện sinh thái của vùng sản xuất đã được bảo đảm. Và như vậy chúng tôi đang muốn phát triển một cái nông nghiệp gắn với cái du lịch trải nghiệm.
Đối với hợp tác xã Đan Hoài, mỗi một cây hoa đều được công nhân đeo trước vòng có gắn tem với hai mã QR. Mã thứ nhất để doanh nghiệp quản lý sản phẩm của đơn vị mình, gồm kiểm soát số lượng, chủng loại sản phẩm, theo dõi luồng di chuyển để biết sản phẩm được phân phối ở đâu, thời gian nào, tránh trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng. mã thứ hai để khách hàng tự check để kiểm tra thông tin và nguồn gốc xuất xứ. Điều này cho thấy từ ngày quản lý sản phẩm bằng mã QR, sản phẩm hoa của Hợp tác xã Đan Hoài đã giảm hẳn tình trạng bị trà trộn cùng loại của sản phẩm khác. Nó cũng giúp doanh nghiệp tự khẳng định mình quản lý sản phẩm từ nhà máy đến nơi tiêu thụ được dễ dàng thuận lợi hơn. Bà Bùi Thị Bích, Giám đốc Hợp tác xã Đan Hoài, huyện Đan Phượng cho biết.
Thực tế trên thị trường nó quá nhiều các nơi mà đã cung cấp ra thị trường cái sản phẩm đó là hoa lan hồng điệp. Chính vì thế chúng tôi muốn xác nhận rằng là những cái sản phẩm đưa từ chúng tôi là sản xuất tại Đan Phượng và là của Hợp tác xã Đan Hoài là trên cái con tem có hai cái mã là chúng tôi tích hợp vào trong đấy cho hai cái mục đích quản lý theo cái hệ thống của chúng tôi đặt ra. Với cái mong muốn của chúng tôi là nếu mà có thể phát triển được một cái hệ thống tốt thì có thể chúng tôi sẽ tiếp tục tăng trưởng hàng năm tầm khoảng độ từ 10 cho đến 15%.
Theo thống kê, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội đã hỗ trợ hướng dẫn cấp tài khoản tham gia quản lý, duy trì hệ thống cho 3.229 cơ sở là các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói lâm sản và thủy sản, đã cấp hơn 11.700 bộ mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản đủ tiêu chí về an toàn thực phẩm lên hệ thống. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, Tạ Văn Tường, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp đã mang lại nhiều lợi ích như dự báo nhu cầu thị trường chính xác, giảm thiểu chi phí sản xuất, tối ưu hóa hoạt động. Đặc biệt, chuyển đổi số không chỉ giúp thực hiện những công việc con người khó thực hiện mà còn tạo ra nhiều giá trị gia tăng, đưa nông sản đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, an toàn với giá cả hợp lý. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp thủ đô sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại trên địa bàn thành phố cài đặt, sử dụng phần mềm chuẩn hóa quy trình sản xuất, minh bạch thông tin, mã hóa, xuất cốt tem QR truy xuất nguồn gốc, qua đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đồng thời tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương của thành phố, tăng cường việc đưa nông sản lên giao dịch tại các sàn thương mại điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại Hà Nội xuất hiện nhiều xe bán cà phê dạo hay còn gọi với cái tên cà phê di động, cà phê takeaway. Đồ uống được các xe bán cà phê di động phục vụ chủ yếu là các loại cà phê bạc xìu. Ngoài ra, một số nơi còn bổ sung thêm các món đồ uống hot trend như cà phê muối, ghi nhận của phóng viên Thu Hương.
Không cần phải vào cửa hàng để mua cà phê phục vụ sở thích. Chỉ với vài phút tiện đường, nhiều khách hàng đã có thể sở hữu cho mình những ly cà phê yêu thích với mức giá bình dân. Trung bình tại các xe cà phê di động, giá bán chỉ dao động từ 15 cho đến 20 ngàn đồng một ly, chỉ bằng một nửa so với mua tại nhiều cửa hàng lớn. Xe cà phê bán dạo kiểu Sài Gòn xuất hiện ngày càng nhiều ở Hà Nội. Cà phê bán dạo ở Hà Nội thực tế đã có hơn chục năm trước nhưng không phổ biến. Sự bùng nổ của các xe cà phê di động vài tháng gần đây thể hiện nhịp sống thay đổi, đánh trúng được tâm lý sử dụng các dịch vụ tiện dụng phù hợp với kinh tế của người tiêu dùng. Chính vì vậy, những chiếc xe đẩy bán cà phê di động tại Hà Nội đang rất được lòng khách hàng tiêu dùng. Chị Nguyễn Thành Huyền, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
Trên đường đi làm thì tôi thường tranh thủ mua luôn 1 đến 2 cốc cà phê pha sẵn. Với mức giá khoảng 12 đến 18 nghìn một cốc thôi cũng rất là rẻ và lại còn tiện lợi nữa. Trong khi nếu mà mua đồ trên những cái ứng dụng thì lại phải trả thêm tiền phí giao hàng, phí vận chuyển đấy. Hơn nữa thì các cái quán lại thường mở theo khung giờ và địa điểm cố định nên là cũng khó tiếp cận người mua hơn.
Chạy dọc con phố cạnh các công ty, công sở dài chừng 2,5 km. Có lẽ phải bắt gặp tới 4 đến 5 chiếc xe bán cà phê di động. Nếu so sánh thì độ phổ biến của những chiếc xe này cũng ngang ngửa số lượng các quán trà đá vỉa hè ở Hà Nội bây giờ. Những chiếc xe có thể khác nhau về phần nhận diện, trang trí, nhưng đa phần có thiết kế đơn giản với bảng tên, menu, giá cắm cốc cùng với một số chai đựng nguyên liệu pha chế. Loại xe bán cà phê di động này để thiết kế gấp gọn và rất tiện ích, tính cơ động cao, dễ thao tác, giá thành rẻ và phù hợp với mọi người muốn khởi nghiệp với xe cà phê di động. Mới bắt đầu mô hình kinh doanh cà phê di động này từ tháng 7, mỗi ngày anh Nguyễn Đỗ Quốc Long đều bắt đầu từ khoảng 6 giờ sáng cho đến đầu giờ chiều tại một góc nhỏ ven đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chỉ với một chiếc xe nhỏ có mái che, anh phục vụ khách đi đường với các món như là cà phê sữa, cà phê muối, cà phê đen đá, đậu đá hay là bạc xỉu với giá chỉ từ 15.000 đồng mỗi cốc, anh Long chia sẻ.
Thật ra thì là cũng thất nghiệp lâu quá, thì xong rồi thì cũng thấy cái mô hình này nó lên, nó vốn đầu tư nó ban đầu nó thấp ấy. Đó thì mình cũng quyết định là mình làm để gọi là gia tăng thu nhập một tí thôi. Trước là hoàn toàn mới với mình ấy, nên là bây giờ sang cái mảng này nó khác hoàn toàn so với cái công việc cũ của mình ấy, thì nó cũng khá là bỡ ngỡ.
Mô hình này cũng giải quyết được vấn đề việc làm, nhất là trong bối cảnh thất nghiệp, phá sản gia tăng do ảnh hưởng của 2 năm dịch bệnh. Tuy nhiên, việc kinh doanh mô hình quán cà phê di động trên vỉa hè cũng gặp phải những khó khăn. Anh Long cho hay.
Còn khó khăn thì tất nhiên là nó khó khăn từ cái việc là bây giờ kiếm sống ở vỉa hè này thì nó nhiều cái vất vả. Rồi thì thời tiết các thứ, trời mưa là mình cũng có bán được đâu. Đấy, nếu mà chẳng hạn như ngày mà mưa suốt thì là thôi, chả bán được gì cả thì cũng chẳng có thu nhập gì luôn á. Ra cái mô hình này thì khá là lâu ở trong miền Nam rồi. Miền Bắc mình thì bây giờ cũng mới rộ lên ở gần đây thôi. Cái thu nhập tính ra nó không được nhiều á. Nó chỉ loanh quanh khoảng 6-7 triệu một tháng thôi. Đó. Thì thật ra là nếu mà nó không gia tăng được ấy thì chưa chắc là cái mức này đã đủ sống á. Thì thật ra là nếu mà bảo là muốn kiếm nhiều tiền ở mô hình này thì không có, nhưng mà túc tắc để mà kiếm sống thì chắc là cũng vẫn được.
Cơn sốt cà phê di động khiến các lượng xe cà phê trên đường ngày càng đông đúc, nhiều người đang có ý định mở xe kinh doanh buôn bán cà phê dạo vào thời điểm này. Tuy nhiên, loại hình kinh doanh này cũng có những lợi thế và rủi ro liên quan. Vì vậy, muốn bắt đầu kinh doanh, cần xem xét các yếu tố trước khi tham gia vào lĩnh vực này.
Thưa quý vị, trong khuôn khổ sự kiện Tết Trung Thu truyền thống năm 2023 đã được Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội tổ chức, có rất nhiều sự kiện diễn ra. Có thể kể đến hoạt động làm đồ chơi Trung Thu truyền thống tại phố Bích Họa Phùng Hưng hay trưng bày không gian Trung Thu truyền thống tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. Cũng nằm trong sự kiện lần này, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ số 50 Đào Duy Từ, bên cạnh việc trưng bày những món đồ chơi truyền thống đặc sắc, nơi đây còn trưng bày những tư liệu cổ về Trung Thu xưa. Đây là hoạt động do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 tổ chức nhằm giới thiệu những tài liệu quý về Tết Trung Thu đến người dân. Với niên đại hàng trăm năm, các tài liệu này không chỉ giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về Tết Trung Thu xưa tại Hà Nội nhộn nhịp, tưng bừng, rực rỡ như thế nào, mà thông qua đó để chúng ta thấy dù ở trong hoàn cảnh nào, Tết Trung Thu của trẻ em vẫn luôn được quan tâm, coi trọng. Các hoạt động Tết Trung Thu truyền thống trong không gian phố cổ Hà Nội sẽ được tổ chức đến hết ngày 29 tháng 9.
Mùa thu, mùa của tình yêu và ký ức đã ùa về với biết bao niềm thương, nỗi nhớ. Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu Ca của Đài Hà Nội sẽ cùng quý vị bước vào một không gian nồng nàn, trữ tình và sâu lắng của mùa thu với những ca khúc hay nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu Ca sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh 1 truyền hình, sóng phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Thưa quý vị, liên quan tới vụ nổ tại một nhà máy ở huyện Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc khiến cho nhiều người thương vong vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Thông tin ban đầu cho biết, đến sáng ngày 23 tháng 9, có 3 công nhân bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và 16 công dân khác bị thương nhẹ. Các công dân đã được đưa tới bệnh viện điều trị, một số công dân đã được xuất viện. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, thăm hỏi các công dân bị thương và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc theo số điện thoại cộng 886-933-262836 hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tại số điện thoại cộng 84-981-848484.
Thưa quý vị và các bạn, phục hồi chức năng cho người khuyết tật là sử dụng những biện pháp tổng hợp về mặt y tế, khoa học, giáo dục và tập luyện thể thao nhằm hạn chế hay loại trừ những khó khăn do tật nguyền, tạo cơ hội cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, thực hiện sự bình đẳng và có cuộc sống hạnh phúc. Cho nên, hoạt động thể dục thể thao hay chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho người khuyết tật đang rất được quan tâm.
Trong thời gian qua, thể thao người khuyết tật đã đóng góp không nhỏ vào bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam. Rất nhiều gương mặt vận động viên người khuyết tật đã được vinh danh trên các đấu trường thể thao khu vực và quốc tế. Những giải thưởng huy chương đã góp phần khẳng định khả năng, tôn vinh những nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, phá bỏ rào cản tự ti của người khuyết tật trong hành trình song hành cùng thể thao nước nhà. Việc tập luyện thể thao ngoài ý nghĩa rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe còn là cơ hội để người khuyết tật cống hiến tài năng cho thể thao nước nhà, có thêm tự tin nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Đoạt huy chương vàng là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực không ngừng của vận động viên Phạm Xuân Huy. Dù chỉ còn một bên cánh tay, nhưng tình yêu dành cho thể thao và khát vọng được cống hiến cho bảng thành tích vàng của thể thao Việt Nam vẫn đang không ngừng thôi thúc anh nỗ lực luyện tập mỗi ngày. Vận động viên Phạm Xuân Huy chia sẻ.
Tập luyện theo các thầy này cũng được khoảng tầm 6 năm, 7 năm. Thì là cũng đây là cái giải thứ hai tham dự. Cảm giác là đạt được những cái gì mà mình đề ra và cái mong muốn của các thầy để cho phát triển thêm bộ môn lên. À, nhiều người biết đến rộng hơn các bộ môn, mọi người có thể chơi được nhiều bộ môn.
Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật Việt Nam, tổ chức các lớp học thể dục thể thao hay những buổi thi đấu giao lưu giữa các cá nhân luôn là hoạt động được trung tâm chú trọng. Bởi đối với người khuyết tật, việc để họ luôn tự tin và lạc quan vào cuộc sống đã khó, thuyết phục họ tham gia thi đấu giao lưu thể thao là cả một quá trình. Bên cạnh đó, một trong những hoạt động được trung tâm ưu tiên chính là phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Ông Nguyễn Tiến Phúc, chuyên gia phục hồi chức năng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực Người khuyết tật Việt Nam cho biết.
Trong vấn đề phục hồi chức năng cơ địa cho trẻ em tàn tật và người tàn tật, khuyết tật để phát huy được cái sức mạnh tiềm tàng trong con người khuyết tật đấy thì gồm có là xông hơi thuốc bắc, bấm huyệt xoa bóp, châm cứu và phục hồi chức năng cơ địa bằng máy điện xông. Như những người tàn tật là thiểu năng, ý thức kém thì bắt buộc là nhân viên phải hỗ trợ góc độ tâm lý để trị liệu trước này.
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, có tới 10-15% là người khuyết tật. Như vậy, tại Việt Nam, ước tính có khoảng 20 triệu người khuyết tật. Trong khi đó, hệ thống phục hồi chức năng tại bệnh viện chỉ đáp ứng tiếp cận được khoảng 20% người khuyết tật. Nguyên nhân là do vị trí địa lý xa bệnh viện hoặc do điều kiện kinh tế. Vậy nên với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực Người khuyết tật Việt Nam, việc có thể hỗ trợ người khuyết tật phục hồi chức năng là giúp họ phòng chống các di chứng, tự tin hơn trong cuộc sống. Bà Lương Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực Người khuyết tật Việt Nam nói.
Sức khỏe đối với người bình thường đã rất là quan trọng. Đối với người khuyết tật thì sức khỏe là còn quan trọng hơn rất là nhiều. Để luyện tập sức khỏe thì mọi người phải tập thể thao và tập các môn thể thao mà phù hợp với các tình trạng khuyết tật của họ. Thì ở đây các cái môn thể thao đỉnh cao thì đã có Hiệp hội Paralympic. Và câu lạc bộ thể thao người khuyết tật ở đây cũng trực thuộc Hiệp hội Paralympic Việt Nam. Và ở đây có một cái luồng gió mới, tức là có những môn thể thao rất là mới dành cho các bạn là người khuyết tật, dành cho nhóm yếu thế. Ví dụ như là các môn thể thao giải trí Race Sport và cái luyện tập những cái môn thể thao như thế này tạo động lực cho người khuyết tật trên cái hành trình hòa nhập cộng đồng rất là lớn.
Khiếm khuyết hay bất hạnh không phải là lý do để người ta từ chối cuộc sống. Các thành viên của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực Người khuyết tật Việt Nam luôn cố gắng để kết nối, giới thiệu việc làm cho người khuyết tật và xa hơn nữa là phát triển các hoạt động thể thao, mở rộng cơ hội cho người khuyết tật được tiếp cận với những giải đấu trong nước và quốc tế.
Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, đến thời điểm này, tiến độ thi công đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội đoạn trên cao đã đạt 99,54% các hạng mục. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội kỳ vọng nếu các điều kiện thuận lợi nhất sẽ đưa vào vận hành khai thác trong khoảng thời gian cuối năm 2023, đầu năm 2024. Được biết, các công tác thi công cuối cùng chủ yếu test hệ thống thẻ vé, hệ thống kỹ thuật, test toàn bộ công tác vận hành của đoàn tàu, bảo đảm đưa giai đoạn 1 vào khai thác an toàn, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân thủ đô.
Vừa qua, đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai lên Sapa đã được thông xe toàn tuyến. Các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này và kể từ thời điểm được thông xe sẽ không bị hạn chế thời gian và tải trọng. Việc đưa vào vận hành toàn tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sapa đúng dịp kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa sẽ giúp các phương tiện đi lại thuận tiện, giảm tải giao thông cho quốc lộ 4D, tránh ách tắc giao thông bởi tuyến đường được phân làn một chiều lưu thông từ thị xã Sapa về thành phố Lào Cai.
Với mong muốn xử lý triệt để các vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe, bắt đầu từ đêm ngày 22 tháng 9, Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch kiểm tra chéo nồng độ cồn giữa các địa bàn. Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội kỳ vọng, ngoài việc giúp cho người dân thay đổi ý thức, việc kiểm tra chéo bất chợt nồng độ cồn buổi đêm cũng sẽ không còn tình trạng xin cho, can thiệp, gọi điện. Ai cũng có thể bị xử lý nếu vi phạm nồng độ cồn, quan trọng nhất là ra đường phải an toàn.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, phát biểu tại lễ bế mạc diễn tập đoàn kết ASEAN tại Indonesia, Tư lệnh lực lượng vũ trang Indonesia, Đô đốc Judo Margono khẳng định diễn tập đoàn kết ASEAN truyền tải thông điệp về lòng tin, sự đoàn kết, thống nhất và cam kết của ASEAN trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực. Tướng Juno cho biết, trong những ngày vừa qua, các nước ASEAN đã tiến hành cuộc diễn tập với nhiều khoa mục như an ninh hàng hải, ứng phó thiên tai và các hoạt động cứu hộ. Quân đội các nước đã chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhằm nỗ lực nâng cao năng lực và khả năng sẵn sàng đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau có thể xảy ra trong khu vực.
Phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, tân Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet tuyên bố sẽ không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình và Campuchia cũng không cho phép bất cứ quốc gia nào hoặc nhóm nào sử dụng lãnh thổ Campuchia để chống lại nước khác.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg vừa tuyên bố NATO sẽ không kết nạp Ukraine làm thành viên cho đến khi xung đột tại nước này kết thúc. Ông đã đưa ra tuyên bố trên trong buổi thuyết trình tại Tổ chức Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, Mỹ. Tổng thư ký NATO đề xuất Ukraine có thể trở thành viên của khối sau khi chấm dứt xung đột.
Ủy ban châu Âu EC đã khởi động đợt mua chung khí đốt lần thứ 3 nhằm đảm bảo nhu cầu của các nước thành viên Liên minh châu Âu EU trước mùa đông, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Ủy ban châu Âu hiện đang kêu gọi các công ty châu Âu từ ngày 27 tháng 9 tới cần gửi yêu cầu về tổng lượng khí đốt. Sau đó, cơ quan này sẽ tìm kiếm các công ty chào hàng trên thị trường quốc tế từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 10. Nếu giao dịch được ký kết, thì các đợt giao hàng dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2025.
Bản tin thể thao.
Tiền vệ trẻ Hoàng Vĩnh Nghiêm, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã được câu lạc bộ Cadiz từ việc. Hiện tại, tiền vệ sinh năm 2002 đang trên đường đến Tây Ban Nha. Theo đó, Hoàng Vĩnh Nguyên được câu lạc bộ Cadiz đưa vào tầm ngắm bởi cầu thủ này sở hữu một kỹ năng xử lý bóng vô cùng ấn tượng. Ở V-League 2023, Vĩnh Nguyên cũng thường được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trao cơ hội ra sân dù câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh liên tục rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Ngoài ra, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng không ít lần ca ngợi cậu học trò và tương lai của bóng đá Việt Nam với cánh truyền thông. Điều đó cho thấy Vĩnh Nguyên đang có tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Ở V-League 2023, Vĩnh Nguyên càng thi đấu càng tiến bộ. Khi Lý Nguyễn và Lâm Ti Bông ra đi, khả năng sáng tạo ở khu trung tuyến của chiến hạm đỏ phụ thuộc nhiều vào Vĩnh Nguyên. Thể hình nhỏ bé của cầu thủ quê Hà Tĩnh được bù đắp bằng kỹ thuật cá nhân và sự bền bỉ trên sân. Đội tuyển nữ Trung Quốc chạm trán Mông Cổ ở lượt trận giao quân bóng đá nữ ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Chênh lệch trình độ giữa hai đội được thể hiện ngay ở phút thứ hai của trận đấu. Wang Shuang mở tỷ số. Wang Shuang sau đó ghi thêm 4 bàn nữa để có tất cả 5 pha lập công ở trận này là Chang Xin, Gurigumula, Yi Yao, Yan Chinjin và Yang Lina. Trong hiệp 1, đội tuyển Trung Quốc dẫn trước đối thủ 8 bàn. Khép lại trận đấu, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đánh bại đội tuyển Mông Cổ 16 bàn, không gỡ trong trận giao quân ASEAN 19. Đội bóng của huấn luyện viên Su Ching-sia được đánh giá là ứng viên cho tấm huy chương vàng ASEAN 19. Bên cạnh đội tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Ở vòng 7 giải Ả Rập Xê Út 2023 là trận đấu giữa Anas và Al Ahly. Hai bàn của Ronaldo đều đến từ các pha bóng dứt điểm bằng chân trái. trong đó bàn đầu tiên đến từ ngay phút thứ tư. Cú đúp của Ronaldo đến từ các pha kiến tạo của Sadio Mane và Anderson Talisca. Nhờ đó, Anas thắng trận thứ 5 liên tiếp tại giải, vươn lên thứ 5 và chỉ kém đội đầu bảng Al Ittihad 3 điểm. Đối thủ của Anas ở vòng 7 đang có phong độ cao tại Ả Rập Xê Út. Đúng vào lúc Al Ahly hưng phấn, Ronaldo dứt điểm từ rìa cấm địa, nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 52, tái lập lại dẫn 2 bàn. Đó cũng là bàn thứ 9 của siêu sao Bồ Đào Nha tại giải, giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 24 tháng 9 năm 2023 có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 cho đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hương Quỳnh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.